Chương 724, người kia xuất hiện tử lăng giáng một cú đánh mạnh từ trên xuống, khiến Tuần Thiên Giả rơi thẳng xuống đất. Tuy nhiên Tuần Thiên Giả không rơi trực tiếp xuống mặt đất, mặc dù tử lăng đã tạm dừng tấn công, nhưng Diễm Thần vẫn tiếp tục truy kích. Ánh mắt Diễm Thần lóe lên hung hãn, hai tay cầm Bạo Liệt Phượng Hoàng, hướng thẳng về phía Tuần Thiên Giả đang rơi xuống. Phượng Hoàng Bạo Liệt vốn màu đỏ rực rỡ giờ đây càng thêm chói lọi, lưỡi dao vàng rực rỡ phản chiếu ánh kim lấp lánh. Diễm Thần dồn hết sức lực, vung đao từ dưới lên trên chém thẳng vào Tuần Thiên Giả. Tuy nhiên, sau khi tung ra đòn tấn công này, cơ thể Diễm Thần đột một cứng đờ, mất thăng bằng và ngã về phía trước. Ngay tại thời điểm Diễm Thần mất thăng bằng, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Bóng người này có bộ lông màu vạn kim, trông giống hệt Tôn Ngộ Không, nhưng có một điểm khác biệt. Tôn Ngộ Không chỉ có một đôi tai, còn bóng người này có ba đôi tai. Đúng vậy, đó là Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau khi Tuần Thiên Giả bị Tử Lăng và Diễm Thần tấn công, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bỏ lại đối thủ của mình và lao vào chiến đấu. Lý do Diễm Thần không thể chém trúng Tuần Thiên Giả là do Lục Nhĩ Mi Hầu đã sử dụng thần thông của mình để hoán đổi vị trí của Tuần Thiên Giả và Diễm Thần trong nháy mắt. Sau khi hoán đổi vị chuyển trong nháy mắt, lùi lại 7 bước. Chính vì vậy, Diễm Thần đã hoàn toàn lộ lưng ra trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu. Long Nha Phệ, huyết chi khiêu khích. Lục Nhĩ Mi Hầu gầm lên một tiếng bình tĩnh, sau đó biến mất. Ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất, cơ thể Diễm Thần đột nhiên cong lên như thể bị ai đó đấm mạnh vào bụng. Lục Nhĩ Mi Hầu đã tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ vào Diễm Thần. Diễm Thần hoàn toàn không thể tin được điều này. Sau khi tiếp nhận truyền thừa của Bạo Thiên Hoàng, bản thể của Diễm Thần đã biến thành ngọn lửa kim sắc thuần túy. Nói cách khác, cơ thể Diễm Thần hoàn toàn được cấu tạo từ hỏa diễm, giống hệt như Trư Bát Giới với Hồng Liên Hỏa Thể. Tuy nhiên, dù đã trở thành nguyên tố thuần túy, Diễm Thần vẫn bị Lục Nhĩ Mi Hầu làm bị thương. Điều này thực sự khó tin. Lục Nhĩ Mi Hầu không cho Diễm Thần có thời gian để suy nghĩ. Sau đòn tấn công mạnh mẽ đầu tiên, Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thân thành vô số bóng máu. Mỗi bóng máu đều xuyên qua cơ thể Diễm Thần và để lại một vệt máu đẹp mắt trên không trung. 36 bóng máu cũng chính là 36 đòn tấn công. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu hiện thân trở lại, có thể thấy trên cơ thể hắn xuất hiện nhiều hoa văn giống như máu tươi. Lục Nhĩ Mi Hầu giơ cao binh khí trong tay, một cây gậy trong suốt như máu tươi kết tinh, tiếng gầm vang dội, thương long trụy thế, long huyết vĩ dẫn, thôn phệ trước mắt chi địch. Hắn vung tay ném cây gậy lên trời, ngay lập tức tiếng long ngâm vang vọng trời đất, hai móng vuốt rộng khổng lồ xé toạc bầu trời. Một con huyết long hung hãn lao ra, nhắm thẳng vào Diễm Thần, vẹn long diệt thế, chiêu thức mà Lục Nhĩ Mi Hầu từng sử dụng, nhưng lần này uy lực mạnh mẽ gấp nhiều lần so với trước. Tiếp theo huyết long, hàng ngàn con ác long màu đỏ ập ra từ bầu trời, lao vào Diễm Thần như một cơn lũ dữ dội. Tình cảnh hoành tráng này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả Sích Quân và Chấp Pháp Giả đang chiến đấu gần đó. Họ không thể không ngừng tay để ngắm nhìn. Huyết long đầu tiên xuyên thủng cơ thể Diễm Thần và tan biến. Cùng lúc đó, Tuần Thiên Giả cũng không thể thoát khỏi hiểm nguy sau khi được Lục Nhĩ Mi Hầu hỗ trợ. Trận chiến giữa hắn và Tử Lăng diễn ra vô cùng đơn giản. Tuần Thiên Giả hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể chịu đòn liên tục dưới những đòn tấn công mạnh mẽ của Tử Lăng. Khi vạn long của Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất, Tử Lăng cũng dừng lại tấn công. Tuần Thiên Giả và Diễm Thần gần như cùng lúc rơi xuống đất, tạo thành hai hố lớn hình người. Cuộc tấn công của Tử Lăng tuy không lộng lẫy như Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi nhìn thấy Tuần Thiên Giả bị đánh bại, Thẩm Phán Giả trong Chấp Pháp Giả lập tức bỏ lại đối thủ và lao đến hố lớn nơi Tuần Thiên Giả đang nằm. Diệt Huyên của Thương Lan Thủy Giới cũng nhận ra Diễm Thần. Nàng nháy mắt với giới chủ Hoàng Triệt để hắn ngăn cản đối thủ của mình, sau đó cũng lao đến hố nơi Diễm Thần ngã. Tử Lăng và Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã quay trở về đội hình của mình và không ra tay thêm nữa. Những người còn lại nhìn thấy sự thay đổi này cũng đồng loạt ngừng tay, tạo ra khoảng cách giằng co giữa hai bên. Tuần Thiên Giả là thủ lĩnh của Chấp Pháp Giả, nếu hắn bị giết, cuộc chiến sẽ mất đi ý nghĩa. Chấp Pháp Giả tuy chỉ tuân theo mệnh lệnh của Tuần Thiên Giả, nhưng cũng không muốn hy sinh vô nghĩa. Thẩm Phán Giả và Diệt Huyên nhanh chóng dịu Tuần Thiên Giả và Diễm Thần về phe của mình. Ai, lão đại, đây là làm sao vậy? Thiếu chút nữa đã chết, không phải nói lão đại đã làm rất nhiều chuẩn bị sao? Như thế nào vẫn là bị Tử Lăng đánh bại? Tuần Thiên Giả rên rỉ trong đau đớn, toàn thân tan nát sau đòn tấn công liên tiếp của Tử Lăng. Hắn bị thương vô cùng nặng, gần như tàn phế, tuy rằng mạng sống không bị đe dọa, nhưng Tuần Thiên Giả giờ đây chẳng khác gì phế nhân. Đừng nói nhảm nữa, nếu không có Diễm Thần xuất hiện bất ngờ, ta đã thu phục Tử Lan từ lâu, ta không thể trụ được lâu hơn nữa, chuẩn bị rút lui. Nói xong, Tuần Thiên Giả ngất liệm đi lần nữa. Nhìn Tuần Thiên Giả bất lực trong vòng tay Thẩm Phán Giả, ánh mắt các chấp pháp giả lóe lên những toan tính, đặc biệt là Ngự Linh Giả. Hắn không thể tin được một vị cường giả như Tuần Thiên Giả lại có thể thảm hại đến thế. Xích Quân Tử Lăng rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào hơn nữa? Tuần Thiên Giả đang trong tình trạng nguy kịch, đây là cơ hội tuyệt vời cho Ngự Linh Giả và những kẻ có ý đồ đen tối khác. Tuy nhiên, sau một hồi do dự, Ngự Linh Giả vẫn từ bỏ ý định. Họ lớn lên cùng nhau từ thuở ấu thơ, và không ai hiểu rõ Tuần Thiên Giả hơn họ. Mặc dù Tuần Thiên Giả trông như hấp hối, nhưng họ đều biết đó chỉ là vỏ bọc. Bất kỳ ai dám nhân cơ hội này ra tay với Tuần Thiên Giả sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Sở hữu xương cốt thủy tôn, Tuần Thiên Giả có thể tiêu diệt tất cả mọi người ở đây, bao gồm chấp pháp giả, sức quân và cả Thương Lan thủy giới, chỉ với một hơi thở cuối cùng. Bên kia chiến tuyến, Tử Lăng và Hoàng Triệt nhìn Diễm Thần nằm bất động trên mặt đất, thở dài ngao ngán. Tên sáu tay đó sao lại mạnh mẽ đến vậy? Một thiên tôn đỉnh phong bị hạ gục chi trong hai chiêu. Cả Tử Lăng và Hoàng Triệt đều cảm thấy khó tin khi nhìn thấy Diễm Thần đã hoàn toàn tắt thở. Giết chết một cường giả cùng cấp bậc là điều vô cùng khó khăn, bản không Tử Lăng cũng sẽ không chỉ làm trọng thương Tuần Thiên Giả. Trước khi bước qua cánh cửa đó, không ai bất tử. Long Tổ đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút, tiểu tử kia khá thú vị. Nói xong, Long Tổ Già Nua bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt bình thản nhìn khiến Lục Nhĩ Mi Hầu rùng mình. Một cảm giác kinh hoàng ập đến. Long lão, hãy chờ một chút, kẻ đó đã xuất hiện, chúng ta nên tiếp tục quan sát biến động. Chi Khuyên vừa dứt lời, mọi người bỗng cảm nhận được một luồng khí tức hung mãnh như mãnh thú hoang dã ập đến. Ngay cả Long Tổ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó. Đồng thời, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Ai dám giết Diễm Thần, huynh đệ của ta?